Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Phi-rơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Cầu trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta học sách Khải Huyền. Đây là cuốn sách cuối cùng ở trong bộ sách Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Cái khó khăn ở trong sách Khải Huyền là nói nhiều về những thị kiến và dùng những từ ngữ thuộc về Khải Huyền đã bắt đầu từ trong Cựu Ước. Văn chương Khải Huyền đã được nói tới ở trong Ezekiel, ở trong Daniel và những vị tiên tri của thời cuối cùng của Cựu Ước. Và ở trong sách Khải Huyền chúng ta sẽ thấy những con số 7, 7 thư, 7 ấn, 7 kèn, 7 chén và cũng có 7 phần nữa. 7 thư cho 7 giáo hội từ chương 1 câu 9 tới chương 3 câu 22, rồi 7 ấn từ chương 4 tới chương 7 câu 17, 7 kèn từ chương 8 tới chương 11 câu 14, rồi 7 dấu ở trên trời chương 11 câu 15 đến chương 14 câu 20, rồi 7 chén tai ương chương 15 đến chương 16 câu 16, rồi 7 tiếng trên trời chương 16 câu 17 đến chương 19 câu 5, rồi cuối cùng là 7 thị kiến kết thúc chương 19 câu 6 cho tới chương 22 câu 5. Cho nên chúng ta thấy nhiều người đọc sách Khải Huyền để tìm về những chuyện tương lai, điều đó sẽ thất vọng bởi vì sách Khải Huyền trình bày cho chúng ta về chính Chúa Giêsu và những sự thật của xã hội mà suốt dòng lịch sử con người phải trải qua. Cho nên chúng ta nhớ đây là sách Khải Huyền mặc khải về chính Chúa Giêsu Kitô và chính Chúa Kitô tỏ cho tác giả biết cái ý nghĩa thời đại ông đang sống và cách thức Thiên Chúa sẽ giải thoát dân của người và cái chiến thắng cuối cùng là của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên mặc khải này được một thiên thần thông tri cho nhà thị kiến là John sống trên đảo Patmos thuộc biển Ege cách Epheso khoảng 60 hải lý ở phía tây nam, bây giờ nó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Và như vậy, ở trong này, đó là một cái tin vui, chứ không phải chỉ nghĩ về những thảm họa, những bất hạnh. Đây là mặc khải của Chúa qua John trên đảo Patmos. Và đây là cái thời đại mà họ đã trải qua những cái thử thách từ những đạo Chúa như Nero đã bắt đạo. Và tới cái thời 80-90 mấy là thời của Hoàng đế Roma cũng tiếp tục bắt đạo Domitian. Rồi John được nhận thị kiến để biết rằng trong khi ông bị lưu đày ở trên đảo Patmos, biết rằng tương lai cuối cùng Chúa sẽ hướng dẫn lịch sử đi tới cái sự chiến thắng cuối cùng. Cho nên đây là một tin vui, một tin cứu rỗi, một tin hy vọng, chứ không phải chúng ta đọc vào để chúng ta thấy toàn là những thảm họa. Cái sự thật của lịch sử nó vẫn xảy ra vì có những người theo ma quỷ, những người làm những điều gian ác trên trần gian này. Và Chúa để cho cỏ lùn và lúa tốt nó mọc chung với nhau cho tới ngày mùa gặt đến, tức là ngày tận thế. ngày tận cùng của thế giới, thì những cái gương mù, gương xấu, những kẻ theo ma quỷ thì phải bị loại vào trong hỏa ngục. Là Chúa Kitô quyền năng, yêu thương sẽ chiến thắng mọi thù địch để giải thoát chúng ta. Cho nên chúng ta đọc vào sách Khải Huyền để chúng ta thấy một cái niềm vui, một cái niềm hy vọng, chứ không phải chỉ đọc vào để thấy những cái tai ương hay là tương lai của thế giới đi về đâu. Tương lai của thế giới phải đi về chính Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của nhân loại. Và như vậy chúng ta nhìn qua để chúng ta hiểu được những câu chuyện ở trong sách Khải Huyền. Và dĩ nhiên là trong này nói tới những cái biểu tượng mà nếu chúng ta đọc từ trong Cựu Ước, trong cái văn chương Cựu Ước, thì chúng ta sẽ thấy cái cách diễn tả của Thánh Gioan với những biểu tượng từ ở trong Cựu Ước. Và những con số, chúng ta biết về màu sắc mà diễn tả, màu trắng là diễn tả niềm vui, sự trong sạch, khải hoàn. Đấng mặc áo trắng là đứng chiến thắng đỉnh khải hoàn. Còn cái màu đỏ thẫm là giết chóc, màu của bách hại, màu của tang thương. Màu đỏ điều đó là xa hoa sang trọng. Còn màu đen chỉ về chết chóc và sự vô đạo. Còn về các con số được nói trong sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ đọc, chúng ta cần biết trước để chúng ta dễ hiểu hơn. Đối với người ở thế kỷ thứ nhất thời của Thánh Gioan thì họ đã đọc Cựu Ước và văn chương Khải Huyền ở Cựu Ước thì họ hiểu một cách dễ dàng. Và những con số đối với người Do Thái thì con số 7 là chỉ sự toàn hảo, sự sung mãn. Một tuần làm việc là chỉ về 7 ngày hay là 7 bí tích. Con số 6 là chỉ sự bất toàn, là 7-1, nó chưa có hoàn hảo. Và ma quỷ là con số 6 là chỉ sự bất toàn. Còn 3.5 cũng là sự bất toàn, đau khổ. Ý nói về một thời gian thử thách, một thời gian bất hại. Và cái kiểu diễn tả 3.5 có nhiều cái hình thức như là 3.5, 3.5 hay là 42 tháng hay là 1260 ngày, ám chỉ về cái thời gian bất hại. Có một thời gian bất hại nhưng mà nó ngắn chứ nó không phải là nó kéo quá dài. Còn số 4 là chỉ về vũ trụ, về thế giới hiện tại. Và con số 12 là chỉ về dân thánh cũ ở Israel và dân thánh mới là hội thánh. Và con số 1000 là số đông đảo vô kể, không tính được. Rồi những hình ảnh trong Cựu Ước đó, mà chúng ta đã học qua, thì mắt chỉ về tri thức, sự nhận biết, còn chân chỉ sự vững chãi, cánh để di chuyển một cách mau lẹ, và sừng hay là tay chỉ về cái quyền lực hay là sức mạnh. Tóc trắng chỉ về vĩnh cửu, không phải già nua. Và áo dài tức là chỉ về chức tư tế. Đai vàng chỉ về cái vương quyền. Thì qua những cái hình ảnh từ trong Cựu Ước, cũng như cái quan niệm về những cái văn chương Khải Huyền ở trong Cựu Ước, thì chúng ta đọc và chúng ta sẽ hiểu dễ dàng hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ đọc một cách mù mờ mà không có biết rõ những cái mặt khải qua Thánh Gioan. Và chúng ta khi mô tả những thị kiến thì Thánh Gioan muốn diễn đạt những ý tưởng Chúa muốn mặc khải bằng những hình ảnh tượng trưng xảy ra cái tình trạng dồn dập cùng một lúc nhiều sự vật, màu sắc và những con số mà tác giả không nghĩ đến cái phức tạp của cái bức họa vẽ ra. Và tác giả chỉ có một mục đích là diễn đạt được cái mặc khải, là cái chân lý, chứ không có ý mô tả chi tiết thị kiến một cách mạch lạc. Cho nên chúng ta đọc mà chúng ta tìm một cái lý lẽ mạch lạc thì chúng ta sẽ bị lạc hướng. Mà chúng ta phải tìm cái chân lý mà Chúa muốn mặc khải cho chúng ta. Cho nên cần hòa nhịp với tác giả mà chúng ta đọc cái mục đích chính, cái chân lý, và không dừng lại những cái chi tiết của biểu tượng thì chúng ta dễ đi tới cái chân lý được mặc khải. Và dĩ nhiên là lịch sử của nhân loại đi tới cái cùng đích là chính Chúa thì nó phải trải qua bao nhiêu là tang thương thử thách, bởi vì có kẻ dữ ở trên trần gian này, có những người xấu ở trên trần gian này. Và dĩ nhiên khởi đầu là từ ma quỷ. Đọc qua những cái câu chuyện này và đọc qua Cựu Ước rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu cái câu chuyện được diễn tả ở trong sách Khải Huyền, cũng như chính ở trong Cựu Ước chúng ta cũng đã đọc thấy như Daniel từ thế kỷ thứ 2 nhưng mà diễn tả về cái thời đại của Nabucodonosor trước đó cả 3 thế kỷ trước. Người ta dùng những cái biểu tượng để tránh những cái của chính quyền thời đó có thể không có cho loan truyền. Họ dùng một cách nào đó để diễn tả qua cái biểu tượng. Thì ở đây chúng ta cũng thấy chính John cũng diễn tả qua những cái biểu tượng. Và chúng ta thấy có những cái điểm song song các yếu tố văn chương của John và những gì cũng đã từng nói ở trong Phúc Âm Thánh John, như là Chúa Giêsu là con chiên, Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống, Chúa Giêsu là ánh sáng. Ở trong Phúc Âm của Thánh John chương 7 với Khải Huyền chương 22, hay là Chúa là ánh sáng chương 8 câu 12 của Phúc Âm Thánh John, thì Khải Huyền chương 21 câu 23 24 chẳng hạn, Đức Giêsu Kitô bị đâm thâu trong Khải Huyền chương 1 câu 7 nói đến, thì John chương 19 câu 37 ngôi lời của Thiên Chúa, như John chương 1 câu 1 câu 14 và Khải Huyền chương 19 câu 13, thì chúng ta đọc để chúng ta thấy là có một cái sự song đôi ở trong Phúc Âm Thánh John và Khải Huyền để diễn tả cho chúng ta biết những gì mà sứ điệp của Khải Huyền trình bày cho chúng ta, nó nối tiếp với Phúc Âm Thánh John để đi tới cái cùng tận và hình ảnh dân Chúa như là hôn thê của Đức Kitô. John chương 3 câu 29 là Khải Huyền chương 21 chương 22 câu 17, người nữ ám chỉ mẹ Chúa Giêsu và mẹ đấng cứu thế. John chương 2 câu 4 rồi chương 19 câu 6 và Khải Huyền chương 12 câu 1 câu 4 câu 13, người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và nhấn mạnh đến những chứng tá sự kết thúc của vai trò của đền thờ Jerusalem. Và trong John chương 2 câu 19 câu 21 thì Khải Huyền chương 21 câu 22 để đi tới một Jerusalem mới, và trong cái sự đối kháng kịch liệt với Satan thì Satan cuối cùng cũng là kẻ thua cuộc, dù nó gây ra bao nhiêu cái đau thương cho con người, nhưng qua đó để chứng tỏ những người tin vào Chúa trung thành tới cùng. Và chúng ta cũng gặp thấy những cái đề tài về Thiên Chúa là ánh sáng, nó cũng song song với các thư của Thánh John nhất chương 1 câu 5, thì Khải Huyền chương 21 câu 23 hay là chương 22 câu 5. Rồi nói về tên phản Kitô trong thư Thánh John cũng đã nói chương 2 câu 18 và Khải Huyền chương 13 câu 11. Các ngôn sứ giả, thư thứ nhất của Thánh John chương 4 và Khải Huyền chương 2 câu 20, chương 16 câu 3, chương 19 câu 20 và chương 20 câu 10. Một người nữ và các con của bà, thì thư thứ hai của Thánh John chương 1 câu 13, Khải Huyền chương 12 câu 17. Đó là những cái chủ đề mà chúng ta thấy cũng có sự song đôi giữa các thư của Thánh John cũng như Phúc Âm Thánh John với sách Khải Huyền. Vậy mà chúng ta đọc qua những cái so sánh với chính Kinh Thánh, rồi chúng ta cũng thấy cái niên biểu và cái bối cảnh trong thời gian mà Thánh John viết lại, soạn tác cái Khải Huyền này để diễn tả cho chúng ta cái chân lý của Chúa mặc khải về cái chiến thắng của Chúa Kitô. Trong các thơ gửi các hội thánh không hề nói tới sự có mặt của một giám mục, như thấy trong thơ Thánh Ignacio viết cho cùng một vài giáo hội vào khoảng năm 110. Và sách Khải Huyền chương 4 câu 4 nói đến 24 vị lão thành quanh đấng ngự trên ngai. Điều đó chứng tỏ lúc ấy đã có các trưởng lão đã được hình thành. Và như vậy có lẽ là nhà thị kiến của Khải Huyền sống gần thời với Tito và một thư Timôte khoảng năm 90, là John đã viết Khải Huyền khoảng thời gian đó. Thì lúc ấy đã có các trưởng lão, các giám mục hoặc phó thế, nhưng chưa thay thế các tông đồ và các ngôn sứ hoàn toàn. Và một số biểu tượng trong sách Khải Huyền được coi như là chìa khóa giúp để xác định cái niên biểu. Chẳng hạn như sách Khải Huyền chương 17, câu 9, câu 10, nói đến 5 vị vua đã qua đời, từ Caesar cho đến Claude, tiền nhiệm của vua Nero, gợi cho các nhà chú giải nghĩ rằng Khải Huyền được sáng tác một phần hay là toàn thể vào thời của bạo chúa Nero năm 54, năm 68. Đó là một cái ý tưởng thôi, nhưng mà có lẽ là khoảng năm 90. Tuy nhiên có nhiều yếu tố trong Khải Huyền lại không hợp với cái triều đại của bạo chúa Nero. Và vua này cai trị trước khi đền thờ Jerusalem bị tàn phá, đền thờ Jerusalem tàn phá năm 70. Và ông cũng từ chối xây cái đền thờ tôn kính, bảo Chúa Nêrô không có bắt người ta tôn kính mình và không ra lệnh một cuộc bách hại nào khác ngoài cuộc bách hại ở tại Roma. Nhưng mà các nhà chú giải thấy rằng là cái thời đại của John biên soạn sách Khải Huyền này là sau cái thời của Domitian là năm 81 đến năm 96, trong cái khoảng thời gian đó, năm 81 đến năm 96 là cái thời gian mà bị bách hại. Vì vậy mà mọi người tin rằng là cái khoảng thời gian Domitian bị hoàng đế rất độc tài và tự cho mình là vị thần, bắt người khác phải thờ lại mình, tượng thần của mình. Thì đó là những cái kiêu ngạo của con người và tạo ra cái cuộc bắt đạo, tại vì những người công giáo là thờ lại Chúa Kitô, thờ lại một Thiên Chúa, chứ không lại những con người là những tà thần được, như là thần tượng của mình. Con người chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa, lại bắt người khác tôn thờ mình, thì đó là một cái tội. Vì vậy mà sử gia Sueton đã mô tả những năm cuối triều đại của Domitian là những năm kinh hoàng và đã xử án những người mà đối kháng với ông. Như vậy qua những cái đoạn kinh thánh Khải Huyền, chúng ta so sánh với cái thời đại thời đó để chúng ta biết là có những người bị tố cáo là tuyên xưng Chúa Kitô và không có nhận thờ những vị thần như là hoàng đế Domitian được. Cho nên có những cuộc bách đạo ở tại Tiểu Á và những năm cuối triều Domitian. Và theo lệnh của Domitian đã giết các hậu vệ của David đi và tra hỏi con cháu Giuđa, anh em của Chúa Giêsu. Sau cùng những người này được thả vì họ vô tội, họ không có cái âm mưu lật đổ triều đình Roma. Và cả hai bạo chúa Nêrô và Domitian đều ghét đạo và các Kitô hữu. Cho nên Thánh Gioan đã trải qua cái thời kỳ này. Và truyền thống Kitô giáo qua các chứng liệu này đã tin rằng là chính Gioan viết trong cái giai đoạn sử này là thời đại của Domitian từ năm 81 đến năm 96. Và chắc chắn là Ngài bị lưu đày tại đảo Patmos và được cái thị kiến của Chúa để báo trước. Dù cuộc bách hạo đã có dữ dằn đi nữa, nhưng mà rồi cũng sẽ qua được, mặc dù là người ta nghĩ rằng rất là khó mà thoát khỏi cái bàn tay của bạo chúa Domitian. Và cái triều đại Domitian nó nổi bật về sự đòi phải tôn thờ hoàng đế, tạo ra những chống đối trong giới trí thức và cả nghị viện nữa, đưa đến những cuộc thảm sát các nghị viện và trục xuất các triết gia khỏi Roma. Và dĩ nhiên người Kitô giáo là người dứt khoát không có thờ lại tượng của Domitian rồi, và cái cuộc bắt đạo là chuyện đương nhiên. Và chúng ta bắt đầu đọc những cái lời mặc đề giới thiệu từ chương 1.
Mặc khải của Đức Giêsu Kitô. Mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người để người tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết mặc khải đó. Ông Gioan làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô, về những gì ông đã thấy. Phúc thay người đọc. Phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã đến gần.
Chúng ta thấy trong cái thời kỳ bách hại của Domitian thì một thiên thần của Chúa đã mang những cái thị kiến này đến cho Gioan, và Gioan xưng là tôi tớ của Chúa Giêsu được biết cái mặc khải này, và Gioan làm chứng về lời Chúa và hạnh phúc cho những người đọc, những người nghe về sấm ngôn của Chúa và giữ các điều chép trong đó. Thời giờ đã gần đến, thời giờ đã gần đến, vì cuộc bách hại nó có nặng nề đến cỡ nào thì cuối cùng cũng phải đi tới cái việc được tự do về tôn giáo, đi tới cái cuộc chiến thắng cuối cùng của Đức Kitô, và từ đó đi tới cái cùng đích của lịch sử là chính Thiên Chúa. Nên qua cái đoạn này chúng ta thấy chính Thiên Chúa mặc khải những thị kiến này, và trung gian là các thiên thần. Người đón nhận và lắng nghe trước tiên là Gioan, và Gioan để ghi lại. và đối tượng của mặc khải là những điều sắp xảy đến. Khải huyền được giới thiệu là mặc khải của Chúa Kitô. Chính Đức Kitô tỏ cho tác giả biết cái ý nghĩa thời đại ông đang sống và cách thức Thiên Chúa sẽ giải thoát dân của Chúa. Mặc khải này được thiên thần thông tri cho nhà thị kiến tên là Gioan sống trên đảo Patmos, đang bị lưu đày trên đảo Patmos thì đúng hơn. Và đây là những cái lời chúc lành hạnh phúc mà chúng ta trong tất cả bảy chúc lành của toàn sách cho thấy cái sứ điệp mặc khải phải được long trọng công bố trong các buổi cử hành phụng vụ của giáo hội, được nhắm đến và toàn thể giáo hội được chúc phúc. Vì vậy qua mặc khải này chúng ta đọc vào một cái bản tin vui, tin mừng cho giáo hội, cho những người tin vào Chúa, chứ không phải chú ý tới những cái thảm họa hay những bất hạnh. Xin mời chúng ta đọc tiếp từ câu 4 là cái thư gửi cho bảy giáo đoàn và cái thị kiến mở đầu.
Tôi là Gioan, kính gửi bảy hội thánh Asia. Xin đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người. Xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương quốc trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng.
Và trước hết là để nói tới bảy giáo đoàn mà cái vùng Tiểu Á, mà chúng ta biết là cái vùng hiện giờ là cái vùng của Thổ Nhĩ Kỳ, nó là bắt đầu cái vùng Tiểu Á. Thiên Chúa là Cha, là đấng đã có, hiện có và đang đến. Và ở trong này nói rõ ràng về bảy hội thánh Tiểu Á, và dĩ nhiên là mỗi hội thánh nó có những cái tốt, có những cái xấu, có những cái đang xảy ra như thế nào. Và chúng ta xác quyết qua câu đầu tiên của chương 4 lời mở đầu này, cũng gợi lại cái sách Xuất Hành chương 3 câu 14: Ta là đấng hiện hữu, khi Chúa xưng với Môi-se. Thì ở đây sách Khải Huyền diễn tả: Xin đấng hiện có, đã có và đang đến. Đấng đang có, đã có và đang đến là cái bản tính siêu việt của Thiên Chúa, và sẽ diễn tả hoạt động của Chúa trong thời gian và lịch sử của con người. Thiên Chúa siêu việt vĩnh cửu bước vào thời gian và hữu hạn để tỏ mình ra cho con người, gặp gỡ và đồng hành với họ. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. Nơi Ngài, Thiên Chúa đến với con người, đến Emmanuel. Thiên Chúa ở cùng chúng ta và can thiệp vào lịch sử của nhân loại. Ngài đã đến trần gian và Ngài can thiệp vào lịch sử của nhân loại để đưa nhân loại đi tới cái cùng đích của mình. Cho nên ngay từ đầu sách, người ta có thể nghe vang vọng danh thánh của Chúa Giêsu Kitô rồi. Ngài là mặc khải toàn vẹn của Thiên Chúa, và mọi danh hiệu của Chúa Cha đều được gán cho Chúa Con. Và Khải Huyền đúng là lời dẫn nhập đã nêu rõ, chỉ nói về Chúa Giêsu Kitô, đấng là ngôi lời Thiên Chúa, đấng đã chiến thắng mọi quyền lực sự dữ và đang dẫn đưa chúng ta về cõi phúc chung cuộc. Đấng hiện có, đã có và đang đến. Bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người. Bảy thần khí chỉ về bảy ơn của Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Và những chứng nhân trung thành của Chúa thì chúng ta biết là Chúa Giêsu cũng trải qua những cái đời sống của con người trên trần gian, sinh ra cũng lao động sống vất vả, rồi chịu tử nạn và phục sinh vinh quang. Và qua cuộc sống của Chúa Kitô cũng nói lên tình trạng của giáo hội cũng sẽ trải qua giống Chúa Kitô, cũng làm chứng nhân cho Chúa, nghĩa là chấp nhận có qua khổ nạn để đến phục sinh vinh quang, có những thời kỳ bị đắc hại, bị khó khăn, nhưng mà cuối cùng sẽ được phục sinh vinh quang. Cho nên Chúa Giêsu đúng là đầu đã đi trước, và thân mình cũng sẽ cùng trải qua những cái thử thách đó, để Sách Khải Huyền dẫn đưa chúng ta tới cái cuộc chiến thắng của Đức Kitô, và nhờ Chúa Giêsu Kitô chúng ta mới đạt tới cái chiến thắng cuối cùng, chứ không phải là chúng ta nhờ một ai khác được, mà chỉ nhờ vào chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng và đưa chúng ta tới sự chiến thắng cuối cùng. Vì vậy mà tất cả phải quy hướng về Chúa Kitô là vị thủ lãnh tối cao, bằng sự chết, sự sống lại của Chúa đã được Chúa suy tôn. Ngài sẽ ngự đến trên đám mây, ai thấy người sẽ phải đấm ngực, than khóc vì những tội lỗi của mình. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Alpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Ngài là Thiên Chúa, cho nên Ngài sẽ đến vào thời cuối cùng, Chúa quang lâm vào thời thánh chung. Và biến cố này được Chúa Giêsu loan báo trước cho những người lãnh đạo Do Thái rồi. Các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến, trong Matthew chương 26 câu 64. Và theo tư tưởng cánh chung của Cựu Ước, Chúa sẽ đến với tư cách là một thẩm phán. Trong Tân Ước, việc chờ đợi Chúa Giêsu đến được hiểu như là biến cố thành toàn việc trung thẩm của Thiên Chúa đối với trần gian, và Ngài trở thành thủ lãnh của dân thiên sai, dân được Thiên Chúa tuyển lựa, mời gọi tất cả mọi người. Nhưng mà những ai nghe và đi theo Chúa Kitô thì sẽ đón Chúa Kitô ngự giá mây trời mà đến. Và ta đọc ở trong sách Daniel, chúng ta cũng thấy Daniel chương 7 câu 13 cũng diễn tả: trong thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Diễn tả là Thiên Chúa từ trời mà đến, đến giữa đám mây. Còn là hình ảnh của văn chương Kinh Thánh diễn tả một cái việc Chúa hiện ra. Cho nên trong Cựu Ước chúng ta gặp thấy, cũng như trong sách Xuất Hành chương 19 câu 16: đến ngày thứ ba, ngay từ sáng có sấm chớp và mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh, toàn dân trong trại đều run sợ. Và chính trong Marco chương 9 câu 7 cũng nói là xảy đến có đám mây rợp bóng trên họ, và có tiếng phán phát ra từ đám mây: Ngài là con chí ái của ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Cho nên qua những cái đoạn Kinh Thánh đó, để chúng ta thấy ở trong câu 7 nói tới Ngài ngự giữa đám mây, tức là chỉ Thiên Chúa hiện diện từ trên cao mà đến với nhân loại, và Người đến để phán xét mọi phàm nhân. Và trong này đã gợi lại cái thị kiến của Daniel chương 7 câu 13, 14. Một nhân vật thiên quốc cầm quyền xét xử muôn loài. Và lúc đó là Chúa Giêsu đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, mà chúng ta đã tiên sinh ở trong đức tin, trong kinh Tin Kính của chúng ta. Tin mừng của Gioan nhắc lại cái cũng sấm ngôn của Gia-ca-ri-a ở trong Gioan chương 19 câu 13: họ sẽ nhìn xem đấng đã bị đâm thâu, và mời gọi mọi người chiêm ngắm Chúa Giêsu, hy vọng vào Chúa Giêsu. Cho nên Khải Huyền nói lên cái lời cảnh cáo tất cả những ai cứng lòng tin, và gọi lên cái hình ảnh phán xét với hình phạt thảm họa và sự hư mất đời đời. Ở đây nói Ngài là Alpha và Omega, đấng khởi đầu và kết thúc, là đấng toàn năng. Alpha là cái chữ đầu tiên của mẫu từ Hy Lạp, và Omega là cái mẫu từ cuối cùng. Cho nên chỉ về cái sự hiện hữu của Thiên Chúa, đấng nguyên thủy và cùng đích, khởi nguyên và cùng tận. Và trong lễ phục sinh chúng ta thấy nhắc lại khi làm phép nến Alpha và Omega, thì cái danh hiệu đấng toàn năng, đấng chủ tể, ngôn sứ Isaiah gọi Thiên Chúa là đấng toàn năng, là Yahvê các cơ binh. Khải Huyền dùng danh hiệu này tới 9 lần, chỉ một lần khác ở trong 2 Cô-rinh-tô chương 6 câu 18. Danh hiệu này đã trở nên phổ biến để diễn tả Đức Kitô uy nghi ngự trên ngai tòa với tất cả quyền năng của Ngài, và ân sủng và bình an diễn tả cho chúng ta đấng hiện có đang đến là đấng toàn năng. Ngài là đấng ban ân sủng và bình an cho chúng ta. Và nhắc tới cái giai đoạn đầu tiên của Hội Thánh tuyên khởi, mà Thánh Phaolô cũng thường viết về cái công thức để chúc lành cho nhau, là đi trong ân sủng của Chúa và bình an của Chúa Kitô. Vì tất cả nhờ cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta đã được tẩy sạch trong máu của Chúa Giêsu. Chúng ta trở nên dân tư tế thuộc về Chúa, tôn thờ Chúa. Cho nên chúng ta có ân sủng và bình an mà Đức Kitô ban tặng cho chúng ta. Ở trong câu 5 mà chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy xin Đức Kitô là chứng nhân trung thành và trưởng tự trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế của trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Rồi bảy thần khí trong câu 4 mà chúng ta vừa đọc là bảy thần khí. Chúng ta nhớ lại Isaiah chương 11, câu 2 đến câu 3 nói về bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Trên Ngài thần khí Gia-vê sẽ đầu xuống, thần khí khôn ngoan và trí tuệ, thần khí mưu lược và anh dũng, thần khí hiểu biết, kính sợ. Ta sẽ hứng thú trong sự kính sợ Gia-vê. Ngài sẽ không phân xử theo mắt thấy và không đoán định theo tai nghe. Thần khí Chúa xuống để ban ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn can đảm, dũng mạnh, kính sợ Chúa. Đó là những cái ân sủng mà Chúa ban cho. Đó là bảy ơn Chúa Thánh Thần mà khi chúng ta nhận bí tích thêm sức thì nhận được toàn vẹn bảy ơn Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần là hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Con ở trong ba ngôi Thiên Chúa. Và trong sách Khải Huyền cũng đề cập tới bảy thiên thần phục vụ trước ngai tòa Chúa. Và có người nghĩ rằng là bảy thiên thần gìn giữ bảy hội thánh, mà cái thư này viết cho bảy hội thánh để nhắc tới là mỗi hội thánh có một thiên thần bản mệnh nữa, thiên thần bảo vệ họ. Rồi từ câu 9 về cái thị kiến mở đầu.
Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là đảo Patmos, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu.
Gioan chỉ xin mình là một người anh em, chia sẻ cái nỗi gian truân, rồi sẽ hưởng cái vương quốc. Bây giờ thì cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Gioan chỉ xin mình là người anh em với mọi người, và Ngài đang ở đảo Patmos, Ngài rao giảng lời của Chúa, cho nên Ngài bị lưu đày ở trong đảo Patmos.
Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa.
Của Chúa, tức là ngày Chủ nhật, Ngài đã xuất thần.
Và nghe đằng sau tôi có tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng, điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy hội thánh, Ê-phê-sô, Si-miết-na, Bét-ga-mô, Thi-a-ti-ra, Sát-đê, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn, có ai giống như con người mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Đầu người tóc trắng như len trắng, như tuyết, mắt người như ngọn lửa hồng. Chân người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, và tiếng người như tiếng nước lũ. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Lúc thấy người, tôi ngã vật xuống dưới chân người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói, đừng sợ, ta là đầu và là cuối. Ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đã diễn ra, và những gì sẽ xảy ra sau này. Đây là ý nghĩa màu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi đã thấy trên tay hữu ta, và của bảy cây đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy hội thánh, và bảy cây đèn là bảy hội thánh.
Hôm nay nói thẳng luôn về cái thị kiến của Gioan trên đảo Patmos, vì nghe, bị rao giảng lời Chúa, mà Ngài bị đầy biệt sứ ở tại một cái hang ở Patmos, trên đảo Patmos, 60 hải lý cách bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ, và nó gần Efeso. Và như vậy, John ý thức mình là một người anh em được kêu gọi để chu toàn sứ mạng. Là người trong anh em, John cùng chung chia sẻ cái thử thách gian nan do bắt bớ và bắt hại mà Ngài đang bị đày ở trên đảo Patmos vì lời của Chúa. Chính trong cái cảnh cô đơn khốn khó vì lời Chúa, tác giả cảm thấy gần gũi Đức Kitô hơn bao giờ hết và liên đới với mọi người hơn. Sứ mạng của Ngài là khích lệ anh em chịu đựng trong gian truân thử thách, sàng lọc trong sự trung tín để nhờ đó mà được tham dự vào quyền thống trị của Chúa Kitô, đấng đã sẵn sàng tự hiến mình để chiến thắng quyền năng sự chết. Và Ngài dùng cái tiếng anh em cũng nói lên cái tính cộng đoàn của cựu ước và tình huynh đệ trong tân ước. Giáo hội trước hết là một cộng đoàn huynh đệ, là nền tảng của tình huynh đệ là Đức Giêsu. Tác giả còn dùng tiếng anh em để diễn tả cái tính bình đẳng nữa, tình huynh đệ và tính bình đẳng giữa các cộng đoàn và mối dây liên kết hợp nhất giữa các cộng đoàn với nhau. Quan cảnh thị kiến thật là long trọng, từ nơi thánh đã vang lên tiếng như thể là tiếng loa, là hình ảnh văn chương kinh thánh dùng để diễn tả cái cuộc hiển linh và phán xét cánh chung như xưa kia Thiên Chúa đã hiện ra trên núi Sina trong Xuất Hành chương 19 câu 16. John đã diễn tả cho chúng ta cái cuộc xuất hành này với những cái tiếng kèn loan báo như vậy. Rồi John xuất thần là cái tình trạng mà con người phàm của chúng ta được tác động của Chúa Thánh Thần. Và trong đó trí năng có thể đón nhận được cái thực tại hiện diện của Chúa muốn mặc khải cho cái người đó biết, và John đã nhận biết. Và điều này cho thấy mặc khải chuyển cho chúng ta bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, chứ không phải từ cái tưởng tượng của con người. Và sự kiện thấy, tiếng nói là cách dùng như mô tả trong cho chúng ta biết là ở bên kia thế giới hữu hình, trong một cái thế giới cảm nghiệm thiêng liêng, và diễn tả qua những cái biểu tượng và nói về ngày của Chúa trong cơn xúc thần. Tác giả nghe và thấy một tiếng nói vang lên lần đầu tiên xuất hiện trong Tân Ước, tiếng ngày của Chúa. Trong Cựu Ước thì nói nhiều, nhưng mà ở trong sách Khải Huyền đây là lần đầu tiên nói về ngày của Chúa. Còn trong Cựu Ước thì các ngôn sứ Amos, Isaiah, Sophonia đều dùng cái thành ngữ ngày của Chúa can thiệp vào lịch sử cánh chung, hoàn thành chương trình cứu độ của Chúa. Đối với Kitô giáo, thời cánh chung đã khởi sự từ biến cố phục sinh của Chúa Giêsu rồi. Ngày của Chúa mang ý nghĩa ngày giáo hội họp mừng Đức Kitô sống lại, khai nguyên tạo thành mới, tức là ngày Chủ nhật, ngày đầu tiên, ngày của một sáng tạo mới, mong chờ Chúa quang lâm vinh hiển. Và ngay từ cái buổi sơ khai của giáo hội, Kitô hữu đã cử hành cái ngày Chủ nhật hàng tuần với niềm mong đợi Đức Kitô trở lại. Và chúng ta cũng không lạ gì các thị kiến khải huyền liên quan đến chính Chúa Kitô trở lại đều được đặt dưới dấu hiệu cử hành phụng vụ của Chúa nhật này. Cho nên qua đó chúng ta thấy là diễn tả Chúa Kitô là như là một tư tế, một thượng tế dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Đức Kitô tỏ cho tác giả John ở đây, Ngài là một con người, mà thường dùng cái từ ngữ này, con người, là đấng đã được tôn vinh, là thượng tế, là vua. Ngài là thượng tế tối cao, Ngài là vua trên toàn thể vũ trụ, Ngài hiện diện giữa cộng đoàn trong buổi cầu nguyện. Tác giả mô tả Chúa Kitô vinh hiển ở giữa các cây đèn vàng, có ai giống như con người, mình mặc áo trùng, ngang lưng có thắt đai bằng vàng. Chỉ Ngài là vua, mà Ngài là thượng tế, mặc áo trùng. Đầu Ngài tóc trắng như lên, mắt Ngài như ngọn lửa hồng, chân Ngài giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, và tiếng Ngài như tiếng nước lũ. Tay hữu Ngài cầm bảy ngôi sao, và từ miệng Ngài phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Rồi bảy cái đèn vàng mà chúng ta thấy nói ở đây, bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy hội thánh, và bảy cái đèn là bảy hội thánh. Và trong cái câu cuối cùng của chương 1 này đã diễn tả, câu 20 chương 1 diễn tả cho chúng ta. Và nếu chúng ta thấy đọc lại trong Zacharia chương 4 hay là Xuất Hành chương 25 câu 31 câu 7 thì Thiên Chúa cũng truyền cho Môsê làm một trụ đèn bằng vàng, trên đó đặt bảy ngọn đèn chiếu sáng ở nhà tạm. nơi đặt hòm bia, giao ước. Bảy ngôi đèn đó phải cháy liên lỉ suốt ngày đêm như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Nên ngày hôm nay ở trong nhà chầu thánh thể luôn luôn là có một cái đèn của nhà tạm để biết là Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó, và ngọn đèn được chiếu chiếu sáng luôn, không có được tắt, để diễn tả cho chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu, và mọi người phải thờ lại Chúa, hướng về Chúa. Mỗi ngọn đèn là hình ảnh một hội thánh và mỗi tín hữu với cái sứ mệnh phụng thờ Chúa. Ánh sáng các con phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ. Không thể nói đến các ngọn đèn mà không nói tới cái đấng hiện diện ở giữa đó là thị kiến về con người, là chính Chúa Giêsu. Thị kiến ở đây muốn nói tới về con người hiện diện ở đó là tác giả trình bày ở đây hoàn toàn tương ứng với thị kiến con người của Daniel, chương 7 câu 3. Đức Kitô không những được đồng hóa với con người của Daniel ở trong sách Daniel, mà còn đủ mọi thuộc tính thần linh của đấng lão thành, tức là Thiên Chúa. Giống như con người, hình ảnh văn chương trong Khải Huyền ở đây chỉ một nhân vật huyền bí xuất hiện vào thời cùng tận để hoàn thành ý định của Thiên Chúa. Nên ở đây cách diễn tả và những hình ảnh đưa ra nói về con người mà sách Daniel chương 7, câu 9, câu 14, chúng ta có thể đọc lại để chúng ta so chiếu.
Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa. Bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một con sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Bấy giờ tôi mãi nhìn vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra những lời quái gở. Tôi vẫn mãi nhìn khi con thú bị giết, thay nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong.
Nên trong sách Khải Huyền, cái từ mà con người cũng như trong Phúc Âm cũng hay nói, con người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết. Thì con người trang phục như một thượng tế và là một đức vua. Trong sách Xuất Hành chương 28 câu 4, chương 39 câu 1 cũng diễn tả cái điều này. Đức Kitô là thượng tế của giao ước mới, từ Do Thái chương 4, câu 14, câu 15, câu 10, thì diễn tả Ngài là một thượng tế, mà cũng là vua. Dung mạo của Ngài giống vị lão thành với tóc trắng, biểu tượng cho sự vĩnh cửu Thiên Chúa, sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, mà sách Daniel chương 7 câu 9 đã diễn tả. Ngài được xưng tụng và có đủ mọi thuộc tính của Thiên Chúa, như câu 17 đã xác định ta là đầu và là cuối. Tiếng Ngài vang lên như tiếng nước lũ, ám chỉ uy quyền mạnh mẽ của lời Chúa. Bảy ngôi sao tượng trưng cho quyền tối hữu, tối thượng của Chúa Kitô đối với giáo hội. Bảy ngôi sao chỉ về cái quyền tối thượng của Chúa Kitô trên giáo hội. Miệng Ngài phóng ra thanh gươm hai lưỡi, gợi lên cho chúng ta cái lời của Isaiah chương 49 câu 2. Người đã cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén. Và những cái lời thốt ra thật là sắc bén, là lời chân lý. Điều đó muốn nói Đức Kitô mang lấy tất cả lời của Thiên Chúa. Mỗi người, chúng ta, các tiên tri hay là mỗi người chỉ nói một khía cạnh nào đó, chứ không có nói toàn vẹn nổi. Nhưng mà chính Chúa Kitô là ngôi lời Thiên Chúa. Ngài là lời chân lý của Thiên Chúa. Cho nên ở đây diễn tả là như thanh gươm hai lưỡi. Ngài chính là ngôi lời Thiên Chúa được sai đến trong thế gian để mặc khải chung cuộc cho con người biết về Chúa Cha, về kế đoạch cứu độ của người đối với nhân loại. Ngài nắm quyền phán xét toàn thể nhân loại. Lời Ngài nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi thở miệng Ngài giết chết kẻ gian tà. Isaiah chương 11 câu 4. Hình dạng vinh hiển rạng rỡ gợi lại cảnh hiển dung trên núi, diễn tả sự vinh quang phục sinh của Đức Kitô. Ngài hằng sống như chính Thiên Chúa, Cha có sự sống và Cha ban cho Con để Con cũng có sự sống trong mình. Là tất cả từ Chúa Cha và Chúa Giêsu là một với Chúa Cha. Cho nên Ngài nhận sự sống, Ngài có sự sống và Ngài là đấng phục sinh vinh quang. Ngài là sự sống và là sự sống lại. Cả những mô tả ấy đều cho thấy con người chính là Đức Kitô phục sinh. Đấng nắm giữ chìa khóa sự chết và âm phủ, vương quốc sự chết, Ngài đã nắm rồi, vì Ngài đã chiến thắng tử thần rồi. Tử thần cũng chẳng có quyền hành gì trên những kẻ tin đang quy tụ quanh đấng phục sinh. Họ được thoát khỏi quyền lực sự chết và lãnh nhận sự sống vì đấng sống lại và hằng sống ở giữa họ và mời gọi họ hiệp thông với Ngài. Các thiên thần của bảy hội thánh trong Khải Huyền hơn 50 lần tiếng thiên thần xuất hiện với cái nghĩa thông thường là người được sai đến. Ở đây có nghĩa gì? Có thể ám chỉ những người cầm đầu trong các hội thánh, nhưng đúng hơn ám chỉ những thực tại thiêng liêng của giáo hội thuộc quyền của Chúa Kitô. Như vậy, quả quyết chính Chúa Kitô là đứng điều khiển và có quyền trên toàn thể hội thánh của Ngài. Dầu có nhỏ bé hay là yếu đuối, các hội thánh phản chiếu ánh sáng trời cao của Thiên Chúa và của Đức Kitô giữa thế gian này. Kitô hữu ngay trong hiện tại có thể sống và nhận biết nơi chính bản thân sự sống của tạo thành mới do Đức Kitô phục sinh ban tặng. Như thế không thể nói về giáo hội mà không nói đến Đức Kitô, và thật là thiếu sót khi nói về Đức Kitô mà không xác quyết Ngài chính là thủ lãnh của các con dân của Ngài là giáo hội. Cho nên ở đây chúng ta tóm lại, Chúa Giêsu Kitô được sách Khải Huyền phát họa là đến tử nạn phục sinh vinh hiển. Ngài là đến chiến thắng tội lỗi và sự chết, được Thiên Chúa trao cho toàn quyền xét xử mọi loài, mọi vật, cũng như thống trị vương quốc của một cái thế giới tối tăm. Thì qua cái đoạn khởi đầu này, để chúng ta biết về sách Khải Huyền, nói về chính Chúa Kitô qua cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài sẽ đến trong vinh quang và dẫn đưa nhân loại tới cái cùng đích của mình, sự chiến thắng. Và qua thị kiến của Thánh Gioan, chúng ta sẽ lần lượt đọc các chương. Trước hết là 7 cái thư gửi cho 7 giáo đoàn, chương 2, chương 3, mà chúng ta tiếp tục đọc vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Hãy đem tình tu trên trời mà biết ơn người cho đời, và xem cát biển để hiểu người thương ta. Người thương ta như ngàn năm rất xa, thua muôn loài chưa thành trong cõi đời. Chính người mở cho ta đất trời biển bao la. Người thương ta tháng năm qua tình vẫn bao la, nên muôn đời tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa, nguyện dâng cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muôn đáp đền mà lấy chi tình, thì xin theo muôn lối mở tình yêu. Người đã giang cánh chim bằng êm ái như là vương hoàng. dù con bé nhỏ muôn nẻo đường dương gian, đường gian nan qua vực sâu núi cao, chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa đầy. Tháng ngày ở bên cha, đất trời tỏa hương hoa. Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la, nên muôn đời tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. Nguyện dâng cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền mà lấy chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu. Đẹp cho lòng gọi hoa thắm nở cho mơ mùa thương yêu. Tình thương yêu trên trời cao gió reo, ghé mắt nhìn con hạt mưa dấu đều. Khó nghèo có bao nhiêu đáp đền đủ thương yêu. Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. Nguyện dâng cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền mà lấy chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu. Nguyện dâng cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền mà lấy chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.